Cảm mừng hôm nay chúng ta học kinh Xuất Phát. Theo trong chú giải đó thì nói rằng cái ông này á, khi mà sanh ra đó thì bố mẹ đặt tên là Xuất Phát. Nhưng mà vì cái người Ấn Độ thời đó đó, họ có một cái tục, tức là đôi khi á, người ta gọi một người nào đó bằng cái tên cha mẹ đặt, rồi cộng với cái tên của cha và tên của mẹ. Thí dụ như ngày Xá Lợi Phất á, ngài tên là Upatissa, nhưng mà vì ngài là, nhưng mà ngài cũng có cái tên nữa là Sariputta, là con của bà Sari, hoặc là em của ngài, em trai ngài Xá Lợi Phất là Upasena, nhưng mà đôi khi thêm một cái ngoại hiệu nữa là Wanganta Putta, tức là con ông Wanganta, vậy đó. Thì cái anh thanh niên này anh tên là Suphat, nhưng mà con của ông Tô Đầy Giá. Cho nên người ta gọi ông là Suphat Tô Đầy Giá. Chứ còn tên ổng thì có một cái chữ Suphat thôi. Thì cái Tô Đầy Giá này là một triệu phú rất là giàu có, rất là giàu có ở Savatthi. Ổng giàu có ghê lắm. Rồi thì ổng luôn luôn ổng dạy con ổng cái câu mà giọt mưa, cô giọt mưa mới vừa đẻ lên nè. Cái câu mà giọt mưa mới đẻ lên nè. Anh chá na năng khai ăn đi sva quam mi ca năng dân dây dân ma tu năng dây sma răng văn lý tu kram va si. Ổng thường dạy con ổng á, anh chá na tức là cái thuốc nhỏ mắt. Anh chá na là thuốc nhỏ mắt, còn quam mi ca là cái ổ, có chỗ gì là ổ mối, gò mối á. Còn mắt thu cư, tức là gì, là mật ong. Thì cái bài kể nó nghĩa thế này nè. Từng giọt nước gom nhiều á sẽ đầy. Cái câu nghĩa là vậy đó, giúp mình thuốc nhỏ mắt á, từng giọt rồi mà nó nhiều. Cái ổ mối đó do tích lũy lâu ngày mà thành, mật ong á cũng do bầy ong gom ít thành nhiều. Rồi cái câu thứ tư á, cho nên á cái người mà thông minh á thì phải biết tích lũy tài sản theo cái cách tiết kiệm. Các vị nghe rõ không? Alo, ông dạy con dạy vậy đó, ông dạy ác vậy đó. Có nghĩa là ông cứ dạy cái thằng con á, là nhỏ xíu là phải dạy câu này. Nhớ nghe con, thuốc nhỏ mắt á, từng giọt vậy đó. Nhưng mà nếu mình cứ giọt hoài nó nhiều. Hôm nay bà con thấy là mấy cái hang động thạch nhũ như là Phong Nha, Quảng Bình vậy đó, thì những cái thạch nhũ đó nó là do là cái nước trong cái trần hang nó rõ xuống, mà trong mỗi một cái giọt vậy nó có một ít cái mình tạm gọi là giống như là cái chất vôi đó, mà cứ mở một giọt thì nó động là một ít chất vôi, mà lâu ngày nó làm nên những cái cột đá to đùng ở trong cái hang Quảng Bình á, hang Bông Nha, cho nên đừng có chê nó giọt nước đó, nếu mà nó có cái chất vôi nó có thể làm nên thạch nhũ. Nước mà nó có nhiễu ton xuống đá nó có thể sôi thủng, cho nên đừng có coi thường từng cái giọt nước. Rồi thứ hai nó là cái gò mối, thấy nó to nhưng mà nó được hình thành từ cái sự mà tích góp lâu ngày của cái bầy mối. Rồi cái mật ong cũng do bầy ong nó gom ít mà thành nhiều, nó gom chút vậy thành nhiều. Cho nên cái người thông minh là cũng phải biết nhìn ba cái hình ảnh đó để mà tích lũy tài sản theo cách tiết kiệm. có nghĩa là có nôm na nghĩa là sống được cái cho. Bởi vì cho là ngu, bởi vì người ta nói là người thông minh mà, người thông minh mới biết tích lũy mà, đứa nào biết tích lũy đứa đứa ngu. Mà ông cứ dạy người nhà, ông dạy con, dạy cháu, dạy em, ông cứ dạy rất nhiều đó, cho nên ông cả đời ông kẹo ghê lắm, giờ không biết cho ai hết. Ông chết rồi đó thì ông trước khi chết ông có chôn 5 cái hũ vàng ha, chôn 5 cái hũ vàng. À, khi ông chết rồi ông quên nói với con nên ông sanh lại làm con chó trong nhà đó, mà do cái giống như do cái gì đó. Do cái linh cảm. Cho nên cái số phá rất là thương con chó đó, thương lắm, thương cái đặc biệt. Bởi ở trong chú giải mới gọi là Atibhya Vijaya, Atibhya tức là thương cực kỳ, Atibhya là cực kỳ, thương lắm. Thì cái bữa đó Đức Phật ngày đi bát, ngày đi ngang thì cái con chó này nó ra nó sủa, thì ngài mới nói rằng là ngài nói là cái ủ vàng để đâu thì chỉ cho con nó biết, đừng có sủa Như Lai, cái đó là gây thêm ác nghiệp đó. Ngài nói là ngài đi về, ngài đi bát, ngài đi luôn. Thì con chó nó nghe nó hiểu, với cái Phật lực chiêu cảm con chó nó nghe nó hiểu, và nó buồn nó ngồi yên, nó không ăn uống gì hết. Thì xuất phát đi công việc về mới thấy con chó nó buồn, nó không có vui mừng. Nhưng mỗi khi mới hỏi người nhà thì người nhà mới nói như vậy. Người nhà mới nói là sáng thấy Samon Gautama đi ngang nói gì đó, cái con chó nó vậy đó. Thì ông nghe ông giận lắm, mới chạy vô chùa ông kiếm ngài. Nhưng mà khi mà ông vô ông gặp ngài đó thì ông có phát cái tâm hoan hỷ, nhất là khi mà ngài chuyện dài thì đại khái ông gây ngài, thì ngài nói ở đó là cha của ngươi đó, thì ngươi về ngươi đem đồ ăn cho nó ăn đi, rồi hỏi nó chôn vàng đâu, nó chỉ cho. Thì nhờ vậy cho nên là đứa con xuất phá đó, người sanh niên xuất phá đã tìm được cái số vàng mà cha mình đã chôn, và từ chỗ đó mới khởi cái niềm tin nơi Đức Phật. Ngài ông phát cái tâm cái tính tâm nơi Đức Phật, rồi ông mới đi vô ông xin học đạo quy y, và ông chính là cái người chính xuất phá là người mà đã hỏi Đức Phật 14 cái câu hỏi nổi tiếng, mà nổi tiếng là vì sao ở đời có kẻ giàu người nghèo, kẻ ngu người trí, kẻ thọ người yếu, tất cả là 14 câu. Thì Đức Phật ngài mới trả lời đó, có bố thí thì giàu, mà không bố thí thì nghèo. Có để tâm học hỏi đó ha, thì là người trí, mà không có tha thiết kiến thức thì sanh ra là người ngu. Sát sanh nhiều là người yếu, mà giữ giới sát là người thọ, người thọ sống lâu. Tổng cộng là 14 câu đó. Cái câu bài kinh này rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng, bài kinh này rất là nổi tiếng, kinh xuất phát. Thì sau khi mà Đức Thế theo chú giải nói Đức Thế Tôn là niết bàn hơn một tháng, hơn một tháng. Bởi trong chú trong chánh kinh thì không có nói rõ, trong chánh kinh là khi Đức Thế Tôn nhập diệt không bao lâu, chỉ vậy thôi. Nhưng mà ở trong chú giải đó thì lại nói rằng là chú giải lại nói là gọi là út thanh ma samatti. Út thăng ma sa mắt ti ca lê, trong khoảng thời gian hơn một tháng sau ngày Thế Tôn viên tịch. Trong đó ghi rõ vậy đó, tức là út thăng ma sa mắt ti ca lê, trong khoảng thời gian hơn một tháng sau ngày Thế Tôn viên tịch, thì thanh niên xuất phát này nè mới biết ngạ nan đang ở chùa Kỳ Viên, cho nên mới cử người tới hỏi thăm, rồi sẵn mời người về nhà của mình luôn. Thì cái phần này bà con, cái bài kinh này tôi không có giảng, cái này tôi nói lơ phớt thôi, kinh này mình học lẹ lắm nha. Thì khi gặp ngạ nan thì ông cũng chào hỏi lung tung. Thì trong chú giải có nói thêm là trong những câu mà hỏi thăm đó, nó có một cái nội dung là ngoài cái việc mà hỏi ngày nay có khỏe hay không đó, thì có hỏi rằng, có hỏi thêm về Đức Phật là đã bệnh gì, ăn uống ra sao trước khi viên tịch, đã có hỏi thêm về Đức Phật nữa. Hỏi thêm rồi xong rồi ông mới hỏi ngài Ngạ Nan thêm, ông hỏi gì chứ ngài đi theo hầu cái tôn rất là lâu ngày, như vậy thì ngài có thể ngài gom gọn cho con toàn bộ cái giáo pháp, con đường tu chứng mà Thế Tôn đã giảng dạy cho đệ tử suốt cả một đời của ngài, gom gọn lại đó, những cái pháp nào mà được xem là quan trọng nhất. Thì ngày nay ngài mới nói rằng đó là tam học. Tam học gồm đây ngài gọi là gì, ngẫm cư học, nghĩa là giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn. Ngài nói ba cái này là ba cái cốt cán tinh hoa, ba cái điểm cốt tử của Phật pháp. Thế là ngài mới đem nguyên cái nội kinh nguyên nội dung bài kinh Sa Môn Quả giảng cho Suppa nghe, nhớ nha. Giảng cho Suppa nghe xong rồi cái là Suppa nghe xong một lần nữa, một lần nữa xin lặp lại cái lời phát nguyện quy y Tam Bảo, chỉ vậy thôi, một lần nữa xin lặp lại. Cũng giống như thầy Đức Phật, có rất là nhiều người Phật tử họ sau khi nghe pháp xong họ có cái kiểu quy y rất là lạ. Thí dụ như là Bạch Thế Tôn, năm xưa khi mẹ con có mang con á, đã đến lễ bái Thế Tôn, và sau này mẹ con có kể là lúc đó mẹ con có quy y cho con, giùm con từ ở trong bụng mẹ. Cái lúc đó con không biết gì, mà mẹ kể là lúc đó mẹ có thưa với Thế Tôn là con xin quy y và luôn xin cho đứa bé trong bụng con nó cũng là đệ tử Thế Tôn, nó cũng quy y với Thế Tôn. Và Đức Phật im lặng nhận lời, im lặng là nhận lời. Thì nhiều năm sau đứa bé nó lớn lên, nó đi chùa, nó nghe pháp thì nó cũng nhắc lại chuyện đó. Nó nói Bạch Thế Tôn, lẽ ra năm xưa con đã quy y một lần rồi. Dĩ nhiên lúc mà nó biết gì, nhưng mà ổng quan hiển nói như vậy, lẽ ra năm xưa con đã quy Thế Tôn trong bụng mẹ một lần rồi, nhưng mà bây giờ trước mặt Thế Tôn con xin đầu diện tiếp túc, cúi đầu dưới chân Thế Tôn, con xin quy y một lần nữa. Và cái kiểu quy y mà lần hai này là nó nhiều dữ lắm. Rồi bây giờ mình học qua cái kinh tiếp theo là cái kinh Kỳ Bát Thát. Kỳ Bát Thát. Hay da, nó mệt tới chứ, Kỳ Bát Thát. Kỳ Bát Thát là một đại phú hào, nhiều cái tính tâm đối với Tam Bảo. Đó, trong chú giải ghi như vậy. Trong chú giải ghi gọi là Ati Vi Gia Sắc Thô Và Sâm Nô. Ati Vi Gia rồi gì nữa ta, Sắc Thô Và Sâm Nô, tức là cái niềm tin thuần cố mãnh liệt. Niềm tin thuần cố mãnh liệt. Ông mới suy nghĩ, ông suy nghĩ vậy chứ cái giáo pháp của Thế Tôn hay quá, hay quá, mà nếu bây giờ mà có thêm cái vụ mà thần thông nữa thì nó hay còn hay cỡ nào nữa, nó còn hay cỡ nào nữa. Cho nên là ông mới đến ông xin Đức Phật, ông xin Thế Tôn là hãy khích lệ các vị kheo, vị nào mà có thần thông cứ thỉnh thoảng cũng hiện cái này hóa cái kia, biến cái nọ cho bà con thấy thì họ sẽ theo đạo nhiều hơn. Thì lúc đó Đức Phật ngài dạy một điều mà bảo ẩm tôi nhớ, tôi có nói bà con rồi mà không biết bà con còn nhớ hay không. Tôi nói rằng Đức Thế Tôn nói riêng và các vị thánh nói chung không có tha thiết trong cái chuyện mà hóa hiện thần thông, là bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất là các ngài không còn thích cái gì nữa hết. Các ngài không còn thích cái gì nữa hết. Mình á, mình khoái quá hiện lại vì mình ham vui, ham chơi ha. Còn đằng này á, các ngài không còn thích cái gì nữa hết rồi. Cái chuyện mà quá hiện để cho người ta hâm mộ, người ta sùng bái, người ta cúng dường, người ta ngợi khen, người ta kéo đùng đùng đi theo làm đệ tử rồi đó, là toàn là mình không mà. Mình mê cái ba cái chuyện y quái đó. Chứ còn mà các cái bậc thánh hiền á, là người ta nói quá chứ người ta cứ muốn chết không mà, người ta muốn niết bàn, không lẽ giờ người ta làm sao mà tự sát thì quá. Chứ còn thật sự người ta không có tha thiết nữa, khi mà không còn thích cái gì nữa hết. Cái chết sống mà người ta còn coi nó ra gì thì ba cái thứ mà cúng dường rồi đi theo rần rần rồi tung hô vạn tuế, là ba cái đó là ba cái rùi bu. Mà quý vị coi trong Kim Dung đó, quý vị thấy ba cái thứ mà tạm ma ngoại đạo á, thì khoái môn đồ giáo chúng tung hô rồi văn thành võ đức, rồi giáo chủ ta là thiên niên trường tại. Chứ còn thứ mà danh môn chánh phái mà còn những thứ thiệt á, kiểu như là Phong Thanh Dương hay là kiểu như Mã Đại, đó là mấy cái thứ mà thứ thiệt đó. Thứ thiệt đó là coi như nó không có màng, kiểu như Vương Trùng Dương hay là Đoàn Nam Đế rồi đó, làm ta không có thèm. Còn cái thứ dẫm dởm mình khoái ba cái sự sụ vụ mà tung hô nha. Còn mình thích tùm lum hết rồi. Cho nên ngài mới nói rằng là ông có biết á, chính vì ta hiểu rõ nó có những cái loại bùa chú, có những loại bùa chú mà coi như có thể mà làm được những cái chuyện mà thần thông làm được. Cho nên ta nói với cái chuyện mà coi như là quá hiển thần thông, ta nhà ta chỉ chán trường mà ta còn nhòm gớm. Ở đây mà quý vị coi Bali quý vị mới thấy ngán. Trong Bali có xài một cái chữ rất là nặng, cái cảm giác đó nè, gọi là ngài mới thích, ngài mới tha thiết đó. Mình cứ tưởng là chắc các ngài có thần thông là đã lắm, muốn xài đến nào xài, nhưng mà thật ra nó là cái ta ớn lắm đó. Cái cảm giác là chi của cha mì tí, nghĩa là ta nhòm gớm này, có nghĩa là sao, là gu thăng đi xa với chi của cha ngập bà này mí. Cái cảm giác gớm ghét nó giống như người ta nhìn cái đống phân vậy đó. Gu thăng là đống phân hả, mà gu thăng đi xa với chi của cha ngập bà này mí, có nghĩa là ngài nói ngài gớm giống như người ta nhìn đống phân vậy đó. Khủng khiếp không? Có nghĩa là chẳng những không có muốn mà còn gớm, còn quải, còn chán chường, còn thấy ê chè trong cái chuyện đó. Thì tôi có thể tạm ví dụ thôi, là tôi sống một mình mà, thấy không? Tôi sống một mình thì nhiều khi có những cái món tôi phải tự tôi mua. Thì dường như là dao kéo làm bếp tôi cũng tự tôi mua. Mà quý vị nghĩ làm sao? Hôm nay tôi già rồi, hả? Mà thêm nữa tôi là ai? Mà bây giờ tình cờ tôi đi ra tiệm đồ cũ, tôi lụm được, tôi mua được con dao thiệt là tốt, tôi đem về. Thì cái con dao đó là tôi biết nó dùng để làm cái gì. Quý vị nghĩ đi, quý vị nghĩ ra cái chuyện là tôi gặp người ta tới rồi tôi đem con dao nó ra, tôi cắt cái này, tôi cắt cái kia để tôi khoe với người ta. Quý vị nghĩ cái chuyện đó nó có hay không? Tôi có thấy hoan hỉ, tôi có thấy thích thú, tôi có thấy hào hứng, tôi có thấy phấn khởi ở trong cái chuyện mà đem cái con dao đó ra khoe hay không? Nó có đáng cái gì hả? Cái con dao tiệm đồ cũ nó tốt thiệt á, dao hôm nay tôi xài toàn là dao Thụy Sĩ không, tốt lắm. Nhưng mà có một điều đó là tốt vậy thôi, chứ nó đâu có đáng để mà bà con tới chỗ tôi khách khứa bao nhiêu người mà tôi đem con dao tôi bầm bầm sắc sắc tôi khoe, cái gì nghĩ cái nó ốp dột nó nhục cái nào hả? Thì cái vị có thần thông cũng y chang như vậy. Thì tại vì thần thông cái là cái họ có được từ thiền định, thế lẽ giờ đem chặt nhục nó là sao? Vì nó là cái hệ quả tất yếu của thiền định mà. Chứ còn mà họ không có phải là coi cái đó là một cái thành tựu, một cái sở chứng ghê gớm rồi tâm đắc thích thú đam mê đắm đuối trong đó thì không phải nha. Cho nên ngày dạy thứ nhất, ta không có hoan hỷ trong cái chuyện mà hóa hiện thần thông là bởi vì nó có một cái loại bùa gọi là bùa ganh hari do các ẩn sĩ ở xứ ganh tha rác sáng tạo ra. Nó có cái khả năng, nó có cái quy lực nhìn qua giống hệt như là gì ta, giống hệt như thần thông của cái người mà đặt thiền vậy đó. Đó rồi ngài nói với cái chuyện mà dùng tha tâm thông nó thì cũng bất đắc dĩ thôi, bởi vì ngài biết rằng nó có một cái loại bùa có cái loại chú thuật tên là Manico Manica, còn gọi là Chintamani, có thể giúp ta đọc hiểu được cái tâm tư của người khác. Thì ngài thấy rằng bùa chú mà nó còn làm được cái chuyện này thì ngài thấy ngài không có muốn tha thiết trong cái chuyện mà để cho người ta biết rằng mình có tha tâm thông. Ngài dùng nó trong một trường hợp đặc biệt nào đó thôi, chứ còn ngài không có tha thiết. Giống như nãy tôi nói con dao vậy đó, thì kẹt quá người ta hỏi có dao sắc chanh không sư, thì tôi chạy tôi đưa con dao, nhưng mà kêu là tôi tâm đắc cái con dao đó rồi tôi mới khoe khoang khoác lác về con dao đó, thì không, bởi vì nó trong cái đánh giá của tôi thì con dao nó chỉ là con dao thôi, nó không có cái gì để khoe hết rồi nhớ nha. Nhưng mà ngài nói rằng có ba cái loại thần thông, có ba loại thần thông. Một đó là biến hóa thông, là hiện cái này biến cái kia, thăng thiên độn thổ, cởi mây gọi gió, hô mây gọi gió đó. Thứ hai là tha tâm thông, là biết được tâm người. Ngài nói là mấy cái này dởm, mấy cái này ngài câu thượng, nhưng mà cái thứ ba mới ghê. Cái thứ ba là cái mà ngài đặc biệt là ngài có nặng. Cái thần thông ở đây ngài không có xài chữ ít thí nha, mà ngài dùng cái chữ gọi là Patihariya. Thì cái loại thứ nhất, mấy cái loại đầu đó, ngài nói là ngài không có nặng đó. Nhưng cái loại thứ ba này, gọi là hai cái loại đầu đó, thì gọi là tha tâm thông và biến hóa thông. Nhưng cái loại thứ ba là Anusa Sanipatihariya, có nghĩa là giáo hóa thần thông. Ngài nói cái này nè là cái mà người mà tà ma ngoại đạo nó không có biết. Cái này mới là cái gọi là đặc sản, đặc trưng, đó là cái món đặc hữu của giáo pháp của thánh nhân nha. Bởi vì sao? Là bởi vì cái biến hóa thông gọi là ít thí vi đá, là biến hóa thông. Còn cái tha tâm thông nó là gọi là cái chữ tha tâm thông nó nhiều lắm. Paracheto Iti là tha tâm thông. Paracheto Iti, nó chữ này nó nhiều từ lắm, nhiều từ. Để cho bà con học như là đến nơi. Ở đây nó còn có một chữ nữa là chữ Adisana Patihariya, cũng là tha tâm thông. Nhớ nha, học thêm chữ nữa nha. Mình học thêm chữ nữa rồi thì ngài dạy rằng hai cái loại đầu á không quan trọng. Hai loại đầu á, người có bùa chú sống tầm bậy tầm bạ, sống mà kiểu tầm ba ngoại đạo vẫn có thể hóa hiện được bởi vì bằng bùa chú. Nhưng mà cái thứ ba này nè là cái mà coi như là chỉ có hiền thánh mới là biết được thôi. Là sao? Có nghĩa là loại thần thông thứ ba này là cái khả năng hướng dẫn người khác, giải thoát sinh tử. Cái loại đó mới ghê, chứ còn mà mấy cái kia thì nó không có dắt đi được tới đâu hết, nó không có dắt đi đâu hết. Để tôi tìm cái chữ Pali cho quý vị thấy. À đây, đây gọi là Aniyanika Bhava. Là không dẫn đến giải thoát, không thể giúp ai đi ra và đi lên. À, có hiểu không? Nijanika là hướng dẫn ha. Không giữ nó giải thoát nghĩa là không thể giúp ai đi ra khỏi dòng sinh tử và đi lên là tôi nghĩa là bỏ phàm mà lên thánh á, không được. Còn cái ni ánh đúng kia, cái mà giáo hóa thần thông á, tức là nó có cái khả năng gọi là ni ya ni ca ha ha quá, là có cái khả năng dẫn xuất hướng thượng, dẫn xuất cái ngày đưa người ta ra đó, dẫn xuất hướng thượng, mấy chữ phải học hướng thượng. Cái người thực hành nhớ nha. Đó là trong ba loại thần thông thì hai loại đầu á thì nó không có khả năng dẫn đến giải thoát, nó không thể giúp ai đi ra và đi lên. Còn cái loại mà thứ ba đó gọi là Anusa Sani đó, có nghĩa là hướng dẫn người ta tu tập bát thánh đạo, thì cái đó được gọi là cái pháp môn mà nó cái loại thần thông mà có khả năng dẫn xuất và hướng thượng, dẫn xuất là đưa người ta đi ra, còn hướng thượng là đưa người ta đi lên, nhớ nha. Thì ở đây đó ngày dạy rằng đó là cái loại thứ ba này là mới là khó, loại thứ ba là khó bởi vì cái người dùng loại thần thông này phải là người có cái sở chứng và kẻ được hướng dẫn cũng được nhiều cái lợi ích, nhiều lợi ích, tối thiểu là gieo duyên giải thoát đời sau và trước mắt là hiện tại lạc trú. Còn hai cái loại mà thần thông kia đó thì không có được cái lợi ích giống vậy đó, nhớ nha. Cái người mà dùng cái người mà dùng cái loại thần thông thứ ba này nè, có nghĩa là gì? Là có khả năng học hiểu và hành trì bát chánh đạo, và tức là hành trì tam học á, và đem dạy lại cho người khác, nghe nói đây mới là phép lạ ha, đây mới là cái phép lạ. Và sẵn ở đây tôi kể bà con nghe một cái câu nói rất là hay, đó là một vị thiền sư đã dạy rằng đi trên nước và lửa, hay bay trên hư không, nếu có là phép lạ đó thì cũng không giúp được ai. Rồi cái không sánh bằng cái khả năng đi đứng bình thường, nhưng với từ tâm chánh niệm và trí tuệ. Biết trùng trùng có nghe không ta? Đi được trên nước, lửa hay là bay trên hư không á, nếu có là phép lạ đó thì cũng không giúp được ai. Bây giờ quý vị bay thì tôi nói là lạ vậy thôi, chứ không quý vị làm được gì cho tôi. Còn nếu mà quý vị nói quý vị có thể dùng thần thông mà để giúp cho cuộc đời của tôi nó sung sướng hơn á, thì tôi không biết quý vị theo cái đạo nào quý vị mới nói chuyện lạ như vậy ha. Là bởi vì nếu mà dùng thần thông mà can thiệp được cuộc đời người khác bất chấp cái lý nhân quả ha, có nghĩa là tôi cái số tôi là phải số nghèo, cái số tôi là số yếu, cái số tôi là cái số ngu, tôi không có trí tuệ, mà quý vị có thể dùng thần thông mà quý vị can thiệp được thì quý vị giỏi hơn Đức Phật rồi, bởi vì Đức Phật không có khả năng đó. Đức Phật không có khả năng mà dùng thần thông để mà gọi là sửa cái nghiệp của người khác. Bởi vì bản thân ngài đó, ngài còn phải chịu mà nói chi là cái chuyện là sửa người khác nha. Cho nên á là cái chuyện mũi vị có bay hay không, mũi vị làm thấy ghê, mà thật ra cái chuyện mũi vị giúp tôi nó không có nhiều, nhưng mà cái này giúp nè. Quý vị đi đứng bình thường, sinh hoạt bình thường, không có gì mà ghê gớm hết á. Nhưng mà quý vị luôn luôn ăn uống đi đứng nằm ngồi nói cười sinh hoạt bằng từ tâm, bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, bằng tham nhẫn, bằng hành xả, bằng thiền định, thì cái con người như vậy đó thì chắc chắn quý vị đã hình dung là quý vị giúp được tôi biết là bao nhiêu. À, bây giờ quý vị khoe đi, quý vị nói quý vị đến trung tâm này nè, có cái người nào đó à, là coi như nó là ngồi trên lửa cả tiếng hồ không có phỏng, thì tôi nghe vậy tôi biết vậy thôi, chứ còn nói thiệt nha, mai này mà tôi có gặp người đó chẳng qua là vì tò mò thôi, mà tôi không biết tôi được người đó giúp tôi cái gì tôi không biết, nhưng mà cái này tôi tin nè. Quý vị nói với tôi rằng trong room này có một hành giả, không am tường Phật pháp, phải thêm cái am tường Phật pháp nữa ha, mà coi như là một, đồng thời cũng là một hành giả, phải nói là chuyên tâm miên mật ha. Chưa bao giờ mà ở gần người này trong suốt 3 tháng mà thấy có cái dấu hiệu thất niệm hết. Tôi nghe như vậy tôi nói thật, tôi rất tha thiết được gặp gỡ người đó. Người này ăn uống đi đứng rất là bình thường, nhưng mà tôi nghe quý vị nói là ở gần nhau 3 tháng mà không thấy một cái dấu hiệu nào của một cái người thất niệm hết. Tôi nghe như vậy là tôi khoái rồi, tôi rất là muốn tìm tới. Còn quý vị nói là cái thằng cha này sự biết cũng chả ghê lắm nha, coi như là chả nấu nguyên một cái nồi nước sôi, chả leo lên, chả ngồi ở trống vậy đó, mà chả không có bị phỏng. Thì tôi nghe thì cũng hơi lạ, nhưng mà tôi cũng ấn ớn với thằng cha, mà chả có xài bùa hay không nha. Biết chả có xài bùa hay không. Và cách đây không có lâu, internet người ta cũng đăng tải những cái clip mà quay mấy vị sư Thái Lan mà coi như ngồi ở trong cái chảo dầu sôi rồi đó, không biết các vị có thấy cái đó hay không. Thì tôi nói thật, có Tam Bảo làm chứng, tôi thấy như vậy chứ tôi chớ hề mà có một cái ước ao là sẽ đi về Thái Lan rồi tới gặp cái ông sư đó. Tôi nói thật, có vong linh mẹ tôi làm chứng, tôi thấy được, tôi nhìn vậy thôi, chứ tôi chưa có cái ý mà coi như mình sẽ về Thái Lan rồi mình sẽ đi kiếm cái ông nội đó, rồi mình đảnh lễ, mình hôn chân ổng, rồi mình xin được ở cạnh ổng để mà sớm hôm lạy lục thờ kính là ngưỡng mộ, không bao giờ có. Chuyện thứ nhất là tôi nghĩ cái này không phải là chánh đạo, bởi vì không có ai mà có thần thông thiền định tinh tấn mà đi quá hiện như vậy đó, cho cả một đám đông mà nó xì xụp nó cúng dường, tôi không tin. Cái đó tôi không tin đó là chánh đạo. Mà nếu mà không phải chánh đạo là ông thầy này ông chơi bùa chú tà đạo rồi, mà nếu mà bùa chú tà đạo thì mắc cái giống giả gì mà tôi tìm tới thằng chi nha. Mà cái này tôi nghe tôi mê thiệt. Các vị nói rằng có một cái bà, không phải là sư nha, là bà đó, một cái cô cư sĩ, một cái bà cư sĩ am tường Phật pháp mà coi như nó là 3 tháng trời ở bên cạnh mà không hề thấy có dấu hiệu thất niệm, mà lạ lắm là tiếp xúc là thấy có trí, có niệm, có nhẫn, có định, có xả. Tôi nghe là tôi khoái rồi đó, tôi nghe nó 3 tháng mà không có dấu hiệu thất niệm mà tôi khoái rồi nha. Cái này khó lắm, cái đó mới ghê. Và cái con người này chắc chắn giúp được tôi rất là nhiều nha, rất là nhiều. Chứ còn kiểu mà ngồi cái chảo đó thì tôi chưa hề có ý tôi qua tôi gặp. Nhưng mà tôi nghe quý vị nói cái bà nào đó mà 3 tháng mà không có dấu hiệu thất niệm, chưa từng biết nổi giận là tôi khoái rồi nha. Rồi, cho nên ở đây đó là ngày mới là kể một loạt kinh, ngày mới loạt kinh, ngày mới kể nguyên một cái loạt kinh, ngày mới đem nguyên cái nội dung của kinh gì ta, kinh Sa Môn Quả là ngày giảng xong rồi đó, rồi ngày mới kể một cái câu chuyện xưa, mà cái câu chuyện xưa này nè nó quan trọng kinh khủng lắm, mà nếu không có giải thích thì tôi không biết bà con có cách chi mà bà con hiểu cái chỗ này. Mà tại sao tôi nói sâu là bởi vì vì hai cái lý do. Thứ nhất, không đọc sớ giải thì không hiểu nổi. Cái thứ hai đó là đề cập đến một cái vấn đề sâu kín bậc nhất trong Phật giáo, đó là Niết Bàn. Thì sau khi mà ngài kể xong, giảng xong cái gọi là giáo hóa thần thông đó, là ngài đem nguyên cái nội dung mà của kinh Sa Môn Quả ngài giảng. Ngài nói đó, một người mà có tu tập tam học rồi đem cái tam học đó đó trao lại cho người khác, hướng dẫn khích lệ cho người khác cũng tu tập tam học như mình, thì ta gọi đó là đệ nhất thần thông. Đệ nhất thần thông Anusa Sani Patihara là giáo hóa thần thông. Tại sao gọi là đệ nhất? Bởi vì nó cao hơn tất cả các loại thần thông khác, gọi là đệ nhất thần thông, vô thượng thần thông, đệ nhất thần thông nha. Vô thượng là không có gì cao hơn nữa nha. Bởi vì đương sự đó, muốn dạy người ta là đương sự phải có tu tập, phải có hành trì, phải có sở chứng, phải có thành tựu, và đương sự phải đem cái đó trao lại cho người khác, thì người đó nếu mà có duyên thì cũng là cái người thành tựu thánh trí, chấm dứt nếp, chấm dứt sinh tử. Còn tối thiểu người này cũng ngay trước mắt là được hiện tại lạc trú, sống ở trong chỉ quán song tu làm sao không an lạc, không được hiện tại lạc trú. Mà nếu không chứng gì đó thì tối thiểu cũng là gieo cái duyên giác ngộ cho đời sau kiếp khác nha. Cho nên sau ngày giảng xong, ngài nói rằng đó, ngài kể là cái chuyện trước đây, ngày năm nay ngài sẽ chỉ thở xưa, nhưng mà thật ra nó là trước đây, cái phù tấp bất bằng trước đây. Thì ở trong chú giải mới nói rằng là trong đời mỗi vị chánh đẳng giác đều luôn có trường hợp tương tự, là có những tỷ kheo hay là cư sĩ ha, tỷ kheo hay là cư sĩ đem những cái thắc mắc đem những cái thắc mắc giáo lý đến hỏi người khác trước khi quay về với ai ta, với đạo sư của mình. Cái chuyện là chuyện bình thường ha. Tức là trong đời mỗi vị Phật toàn giác đó, đều luôn có những trường hợp tương tự, là có những tỷ kheo hay cư sĩ đem thắc mắc của mình đó đến hỏi người khác trước khi quay về với đạo sư. Có nghĩa là cũng là đệ tử Đức Phật, cũng thọ giới với Đức Phật, cũng tu với Đức Phật, cũng một lòng kính ngưỡng nơi Đức Phật, nhưng mà có cái thắc mắc thì thích hỏi bạn trước, hỏi láng giềng hàng xóm trước rồi mới chạy về hỏi ông già sao. Cái chuyện này diễn có gì lạ, vì ai mà trong lớp, ai trong room mà đi học thì biết, có nhiều khi mình khoái học bạn nhiều hơn học thầy, rồi có người khoái học thầy mà không thích học bạn. Ai đi học thì biết, ví dụ có nhiều học trò đó là học xong cứ thích môn men lại nhà thầy, hái sòi cốc hỏi mận ăn sẵn hỏi bài luôn, được thầy thương coi như em, coi như con cháu trong nhà đó học đó có. Rồi cũng có những học trò mà tan lớp rồi là thích về nhà bạn để học nhóm, họ có cái duyên với bạn hơn là với thầy, đi gặp thầy trong lớp thôi, chỉ nó không có gì lạ. Thì ở trong giáo pháp này cũng vậy, chư Phật nào, Đức Phật nào cũng có trường hợp là đệ tử đem những thắc mắc về giáo lý đi hỏi bạn trước, hỏi người này người kia vòng trước khi đi đến hỏi bậc đạo sư của mình. Thì ở trong đây, trong cái bài kinh này, Đức Phật ngài kể rằng có một cái tỷ kheo, một tỷ kheo thắc mắc về cái cứu cánh Niết Bàn. Cứu cánh Niết Bàn mà không biết cái ý nghĩa thật sự của cái nỗi thắc mắc đó, chỉ biết nhắc đến tứ đại. Một tỷ kheo á, tỷ kheo thắc mắc về cứu cánh Niết Bàn mà không biết, có nghĩa là cái câu hỏi đó là nó liên hệ đến Niết Bàn mà vị này không biết. Vị này không biết thì vị này chỉ đặt cái câu hỏi là không biết á, là bốn đại đó tức là đất nước lửa gió này, thì đất nước lửa gió, cái thế giới này nói chung, đất nước lửa gió. Một ngày nào đó khi mà đối với một người không còn sanh tử nữa thì nó đi về đâu? À, đối với một người mà không còn sanh tử nữa thì bốn đại nó sẽ đi về đâu? Và cái sự biến mất đó là cái gì? Vị này mới đem đi, vị này mới đi hỏi. Ở đây là quý vị có thấy là vị đấy không biết, cho nên là vị đấy bèn nhập định. À, và trong định tâm, con đường đưa đến thiên giới hiện ra. Thì trong chú giải có nói thế này, không có cái con đường nào mà đi lên cõi trời hết á, con đường mà cụ thể đó không có, nhưng mà tại đây là một cách nói, trong chú giải nó đây là một cách nói. À, khi nhập định á, thì vị đó trong một cái sát na tâm á, đã hiện ra ở trên cái cõi cõi tứ thiên vương nha. Chứ còn đừng có bám từng chữ trong bản dịch tiếng Việt là con đường đưa đến thiên giới hiện ra, cái là mình nghĩ có một con đường thì không phải. Giống như thế này, giống như nói ồ đó coi coi như là Bác Hồ kính yêu của chúng ta năm 1911 đã lên đường đi tìm, đã ra khơi làm anh ba nấu bếp, kiểu như là theo tàu Pháp lên đường để đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Thì mình nghĩ cái chữ đường ở đây nó không phải là cái con đường mà mình đi, mình hiểu cái chữ con đường mà gì mà mình đi bằng hai chân, đi bằng các cái phương tiện xe cộ, không phải. Bác đi tìm đường cứu nước. Nói cái này nghe là kể tôi ví dụ vậy đó, tìm đường cứu nước thì cái chữ đường này nó không có nghĩa như là mình hiểu đường này, có nghĩa là cái mà mình đi bằng xe, là bằng chân nha. Ở đây cũng vậy. Thì tại sao cười? Tại sao cười? Mình đều là bà con hết, trong room này mình đều là bà con, mình đều kêu Bác Hồ là bác hết. Ok. Ở đây có một cái chữ là vị tỳ kheo ấy dùng cái thần thông đi đến cái cõi tứ thiên vương và gặp gặp cái chỗ bốn thiên vương thiên, cái đó mới ghê chứ. Chá tâm ma ha ra chi ca đi vi, có nghĩa là những vị trời ở cõi tứ thiên vương. Dịch vậy thì nó gọn biết là bao nhiêu, mà tại đây ngày dịch quá sát đi, cho nên vị ấy đi đến bốn thiên vương thiên, nghe nó rất là kỳ. Mà chỗ này phải dịch là đi đến gặp những vị trời ở cõi tứ thiên vương và nhắc lại câu hỏi đó. Vị đã hỏi rằng một mai khi mà chúng ta hoàn toàn giải thoát, không còn sanh tử nữa, danh sắc không còn tiếp tục tồn tại nữa, thì bốn đại đi về đâu? Thì những cái vị trời ở cõi tứ thiên vương họ mới nói thế này: cái cỡ của chúng tôi, cái tầm của chúng tôi thì có đó thua, chúng tôi hiểu không có nổi. Hãy đến hỏi bốn vị thiên vương. Bốn vị thiên vương là ai? Là Cú Quê Rá. Cú Quê Rá là vua của loài Dạ Xoa. Vua của loài Dạ Xoa. Rồi Tháp Tá Rắp Thá là vua của cái loài kim xí điểu mã hoặc đơn, cái loài mà đại bàng mà chuyên ăn thịt rồng. Thì kinh giảng sao tôi giảng vậy chứ còn rung rung là nhiều người cũng nản lắm, nghĩ chắc tôi đang giảng kinh giảng phong thần nha. Rồi tha, rồi cái gì nữa ta, rồi quý gì ta, quý ru Bắc Khá là vua của loài rồng. Còn một ông nữa quên tên này, Cú Vê Rô Bắc Kê này, mình cứ tên Era Bắc Thê, Era Bắc Thác là vua của loài Càng Thác Bà. Tức gì ta, tức các nghệ sĩ thiên đình. Mà cái chữ Càng Thác Bà này nó cũng có nhiều nghĩa kinh khủng lắm. Cái chữ Càng Thác Bà này nè, Càng Thác Bà này nè, Nó có nhiều trường hợp những vị trời mà sống trong cây lá củ rễ hoa trái hoặc là những vị trời chuyên sống chìm đắm trong ca vũ nhạc trên thiên giới thì đều được gọi là ganh thấp bá hết. Và cái chữ ganh thấp bá nó còn nhìn nghĩa nữa, nó còn cái nghĩa nữa là ám chỉ cho cái thức tái sanh, cho cái thức tái sanh. Nhưng mà thôi, ở đây nói hồi là quý vị chết chết chết, bây giờ nó nhiều quá, nó bị bội thật, biết không, nó bị bội thật. Thôi bây giờ bởi người ta mới tự chữ thì mới ra chữ hương ấm. Cái chữ hương ấm là để chỉ cho cái đó, cái thức tái sanh. Mà cái hương ấm ở bên Na Tỳ Đàm thì nó là cái thức tái sanh, nhưng mà từ cái hương ấm á làm luôn rồi. Đúng ra đó là trong room này thì các vị không biết, các vị coi tôi là rác rưởi cái nào, nhưng mà phải nói cái room này quý vị học rất là nhiều thứ ha. Mà mai này mà tôi buông rồi nó quý vị không có biết mấy cái này, không phải tôi hay, nhưng mà mấy này không ai nói với quý vị đâu nha. Là hương ngắm, hương ngắm là cái thức tái sinh, rồi từ đó nó mới dẫn đến cái âm tarap ha và ha quá, tức là thanh trung ấm lơ lửng 49 ngày sau khi chết. Rồi nó mới lòi ra cái vụ này. Từ cái hương ấm nó mới ra cái trung ấm, là từ đó là coi như xong luôn hết phim. Tức là theo ở bên bên Mahayana bắt truyền là như vậy. Còn bên Nam Tông thì cái thức gọi là thức tái sanh, có nghĩa là sau khi mình tắt thở thì có một cái sát na tâm gọi là tâm tử, nó xuất hiện, nó kết thúc đời sống cũ, và tiếp sau cái sát na tâm tử đó là sẽ là sát na tái tục hoặc là tâm đầu thai, nó sẽ có mặt để chúng ta sanh vào một cái cảnh giới nào đó, hoặc là phi tưởng nếu chúng ta đắc thiền, còn không nó xuống thẳng xuống A Tỳ địa ngục, còn không nó thì chung vô đất đá cây cỏ làm côn trùng rắn rít kiến mối, hoặc lên rừng làm sư tử cọp beo hu nai trâu bò ong bướm vân vân nha. Và cái thời gian của thức tái sanh nó tồn tại chỉ có một sát na mà thôi, nó ngắn vô cùng, nó nghĩa là nó một phần ngàn tỷ của giây, nó nhanh như vậy, một phần ngàn tỷ của giây. Chứ còn không có cái vụ mà lơ lửng đó thì không nha. Cái đó là bên Nam Tông này không có vụ đó. Rồi ok, bây giờ quay trở lại thì cái vị tỳ kheo này nó thắc đem cái thắc mắc của mình đến hỏi mấy cái vị trời cõi tứ thiên vương, tức là cái cõi dục thiên thấp nhất gần mình nhất á. Thì mấy ông nói trời đất ơi, chúng tôi là cái gì chúng tôi trả lời được, thôi hỏi bốn ông đó đi, bốn ông mà tôi vừa ghi đó, bốn ông vua đó, bốn ông mà gọi là bốn ông sếp của cái cõi tứ thiên vương đó. Thì đem lại hỏi mấy cha đó không biết, mấy cha trời đất có cái ông còn ghê hơn tôi nữa, đó là vua trời đế thích ở cõi Đao Lợi. Thì vị tỳ kheo này mới là lên cõi Đấu Sức, mới gặp, mới lên cõi Đao Lợi gặp đế thích, và vị đế thích mới chỉ lên mấy cái cõi cao, cuối cùng là lên mới gặp ác ma thiên tử. Ở cái cõi tha hóa tự tại thì ác ma thiên tử nó tôi không trả lời được cái đó, đi hỏi các vị phạm thiên đi. Thì ở đây các cõi phạm thiên ở trong tiếng Pali gọi là Brahma Kajika, tức cái nghĩa là các cái cõi phạm thiên nói chung, tức các cõi trời sắc giới đó, chỗ này chứ còn vô sắc thì không có nha, không có kể ở đây, bởi vì vô sắc thì đâu có hình tướng gì đâu mà vị này lên, cho nên nó đây mình chỉ kể là cái cõi sắc giới thôi. Thì vị này mới tới đó gặp mấy vị phạm thiên, mà ở cái chỗ này phải ngừng chút nữa. Ai mà tu thiền kém cỏi, nếu có chứng thiền rồi về cõi phạm thiên thì cũng chỉ là hạng thứ dân, trên đó, tức trên đầu còn có người thù thắng hơn, dù cũng cùng một trình độ thiền định. Các vị nghe kịp không ta? Alo, cái này mới quan trọng, cái này phải ghi chú, không ghi chú cái này không có hiểu. Ai tu thiền kém cỏi đó, nếu mà có chứng thiền đó, thì về cõi phạm thiên cũng chỉ là cái hạng thứ danh trên đó, tức là trên đầu còn có người thù thắng hơn. Bây giờ tôi nói các vị nghe nè, đâu phải ai đậu tú tài cũng giống nhau. Dạ, yeah, có người họ bây giờ tú tài của vị cộng của sao 75, tôi mới nói tôi nói tú tài trước 75 đó, băng A, băng B, băng C đó, mang tiếng là có tú tài một, tú tài đôi, nhưng mà sau đó rồi đó có người đó là coi như nó là quên sạch sành sanh, quên sạch sành sanh, có tú tài nhưng mà sau đó viết lách rất giỏi nhưng mà toán lý hóa kém, nó quên, gần như nó quên. Nhưng mà có người đó thì coi như là cái anh ngoại ngữ, anh pháp là học xong là quên mất, triết học rồi văn chưa quên, nhưng mà rất giỏi hình học. Các vị biết mấy anh cha pháo binh á, mấy anh cha đề lô pháo binh á, là mấy anh cha là rất giỏi hình học, bởi vì anh cha mới cho tọa độ pháo kích được chứ. Mà có nhiều cha lấy tú tài xong là chỉ còn trong đầu là chỉ còn có cái hình học thôi à, chứ thì thiền y chang như vậy đó, có nghĩa là cũng tu y chang nhau vậy, nhưng mà cái người lợi căn á không giống cái người độn căn. Lợi căn là người lanh lẹ đó, còn cái người độn căn là cái thứ ù ù cạc cạc, cái bư bư đó. Thì cái người này nó là có đắc thiền đủ duyên, mà đắc thiền thì cái thiền của họ nó cũng dở dở là sao, là không có cái khả năng quan sát thiền chứng một cách sắc bén mau lẹ như người lợi căn, và từ đó cái khả năng gì ta, hóa hiện thần thông cũng hạn chế nha. Nó kéo theo cái đó, kéo theo cái đó. Cái người mà lợi căn á, khi mà họ đắc thiền á, họ tu rất là mau, họ đắc rất là mau, và họ nhìn lại cái tầng thiền mà họ đang đắc, không có quan sát, cái tâm mình bây giờ là đang là tâm sơ thiền nha, rồi với cái tâm sơ thiền này mình hoàn toàn không còn năm thiền cái, và đây nè cái này năm cái này là đó, cái này là tâm nè, cái này là tâm của mình nè, đó tứ nè, tâm tứ nè, hỷ nè, lạc nè, định nè, vì nó quan sát giống như là người ta nhìn mấy cái trái sung trong lòng bàn tay vậy đó. Thế như là họ biết rõ họ bây giờ đang ra sao. Còn cái người dởm thì họ có khả năng nhập định sơ thiền, nhị thiền, nhưng mà cái khả năng mình nhìn lại cái mình đặt nó có cái điểm khó khăn. Thì trong kinh ví dụ cũng giống như cái người mà mắt kém với cái người mắt tỏ vậy đó. Cái người mắt tinh với người mắt kém. Cái người mắt tinh á thì họ đi mua gạo về, họ nhìn vô trong cái thau gạo biết cái này là sạn nè, cái này là hột thóc nè, phải lấy ra nè. Cái này hộp gạo này tròn nè, hộp này dài nè, sao có lộn nếp đây nữa ta, lạ ha, có lộn nếp đây nữa, rồi có từ cái bàn này nó làm sao mà lột đậu xanh đậu đỏ trong đây nữa, đó là cái người mắt tinh, họ thấy nào là sang, nào là thóc, nào là đậu, nào là tàu lao thiên tướng, họ thấy cả sợi tóc nằm trống nữa, mà trong khi đó nó là cái người mắt kém thì không, cũng mua gạo cũng sở hữu 20 ký gạo như người ta, về cũng thò tay rờ biết đây là 20 ký gạo, nhưng mà cái khả năng mà lụm gạo của người này rất là có vấn đề, trong rất hiểu không ta, họ cũng sở hữu 20 ký nhưng mà cái khả năng mà quan sát hiểu được là mừng rồi nha, chứ họ cũng sở hữu 20 ký chứ không phải là họ mắc kém rồi họ không có quyền mua gạo, họ không có quyền sở hữu 20 ký gạo, không phải, có họ có tiền mà, họ có tiền mua 10-20 ký, nhưng mà mắt họ nhìn nó quán gà, nó không có thấy bằng cái thằng cha kia cũng sở hữu 20 ký gạo, nhưng mà chả ngó vô cho thấy có sợi tóc, tóc quăng nè, tóc không quăng nè, thấy tóc màu vàng, tóc màu đen, tóc bạc, tóc muối tiêu nè, nhìn biết hết. Cho nên là cái vị này mới lên gặp mấy cái vị mà Phạm Thiên Dõm trước, mới hỏi nhắc lại cái câu đó. Thì cái mấy vị kia nó trời ơi, chúng tôi không có biết đâu, phải hỏi cái ông sư phụ của tôi đó. Sư phụ là sao? Tức là cái vị Đại Phạm Thiên, có nghĩa là cái vị này cũng đắc cái tầng như mấy ông này vậy đó, nhưng mà ông là người sắc sảo bén nhạy. Và theo trong chú giải nói là cái vị này đó là do cái khả năng thiền chứng của vị này nó xuất sắc, nó thù thắng, cho nên nó là cũng sống trong cái tầng của cái tầng Phạm Cung đó, cũng cái tầng Phạm Thiên đó, nhưng mà cái tuổi thọ nó lâu hơn mấy vị kia chút. Cho nên là khi mà cái chuyện này kể ra nó dài quá thôi, phải nói đến cái giai đoạn kiếp thành trụ quả không, chuyện này nó dài quá thôi, để có nên nói. Alo, có nên nói thêm không? Có nghĩa là theo trong kinh nói đó, có vô lượng hệ vũ trụ trong đó được chia thành từng nhóm, từng mỗi nhóm một ngàn tỷ thế giới, một ngàn tỷ thế giới nha. Có vô lượng vũ trụ mà trong đó nó có từng nhóm. Mà tại sao từng nhóm? Là vì những cái chúng sinh có cái đặc điểm giống nhau về mặt nào đó thì sẽ cộng trú trong một nơi chốn, rồi địa phương, rồi khu vực, rồi xứ sở, rồi châu lục, rồi hành tinh, rồi thái dương hệ và hệ vũ trụ. Các vị có nghe kịp không ta? Đó là lý do trong vô lượng vũ trụ lại tự chia, giống ai chia hết á, chia ra thành từng nhóm. Các vị có hiểu không? Cái này không ai chia hết, nhưng mà mấy cái người mà giống nhau á, nó có điểm giống nhau á, thì nó sẽ về chung một nơi chốn. Thí dụ nhưng bây giờ tôi với quý vị có duyên với nhau thì mình mới duyên chung vô mình một cha một mẹ, đúng không? Mà nếu cái duyên nó mỏng một chút á thì mình có điểm đồng nào đó, mà điểm đồng nó hơi nhiều á thì mình mới còn một cha một mẹ, còn không đó mình chỉ là bà con chú bác cô cậu thôi nha. Rồi vì mình có một điểm đồng nào đó cho nên mình mới là sanh làm cái dân miền Tây với nhau, chứ không phải là miền Trung miền Bắc. Rồi vì mình có một điểm đồng nào đó cho nên mình mới là sanh làm người Việt Nam với nhau. Hiểu không? Hiểu thì gặp, cũng hiểu thì thôi. Chứ này không ai bắt ông dí súng cái gì hết, đừng có mà cứ dạ hiểu, dạ hiểu, hiểu không? Có nghĩa là cái giống càng nhiều thì mình ở càng gần, phải ghi. Giống càng nhiều thì ở càng gần. Giống, rồi cái điểm giống ít hơn thì sẽ xa nhau một tí. Cho nên cuối cùng rồi đó thì tất cả những cái chúng sanh mà ở trong một cái hệ vũ trụ gọi là một ngàn tỷ thế giới đó ha, thì nó phải có những điểm giống nhau nó mới vô nó ở chung ở trong một cái nhóm một ngàn tỷ đó. Nhưng mà trong ngàn tỷ đó đó, tiếc là mình nói chuyện mình không có thấy mặt nhau, cho nên nói chuyện toàn là bằng tiếng nói không, nó khổ. Thì quý vị tưởng tượng có một cái mâm, ở trong cái mâm đó đó là toàn là những hộp gạo không, thì những cái hầm tôi ví dụ thôi, ví dụ như nguyên cái mâm nó là toàn là chúng sanh trong một ngàn tỷ thế giới ha, thì những cái chúng sanh nào nhưng mà nó giống có điểm giống nhau thì nó sẽ là những cái hộp gạo gần nhau, còn mà nó giống nhau mà nó không giống lắm á thì nó ở xa nhau một chút, và cuối cùng có những cái hộp nó cách nhau là khoảng cách xa nhất trong cái đường kính của cái mâm là sao, có hộp thì nó nằm ở bên đây mâm, có hộp nằm ở bên kia mâm, là tại sao vậy? là bởi vì cái điểm khác với nhau nó nhiều quá. Tuy nhiên vì đều là gạo, nó có cái điểm đồng là vì đều là gạo nên nó ở chung cái mâm đó, nghe hiểu không? Thì giống như trái lựu vậy đó, thì cái hộp nào quá giống, tôi đang ví dụ thôi nha, thì hả mình có nhiều điểm giống nhau sẽ gần nhau, còn hả mà cái điểm giống nó ít một chút thì mình sẽ xa nhau một chút, xa nhau một chút, nhưng mà tụ chung lại thì à, thì mình phải có một điểm đồng nhất định là đó, mình ở chung một group. Thì cứ một cái hệ vũ trụ ngàn tỷ thế giới này à, cứ đến tuổi thì bị tiêu hoại à, đến tuổi có nghĩa là sao, tức là sau à, sau bốn cái giai đoạn mà thành trụ bại không á ha, mà sau bảy lần tiêu hoại bằng lửa thì sẽ có một lần tiêu hoại bằng nước, mà sau bảy lần tiêu hoại bằng nước á thì sẽ có một lần tiêu hoại bằng gió, có hiểu không ta? Cái hệ vũ trụ 1.000 tỷ đó, đó nó cứ đến tuổi thì nó tiêu hoại, mà cứ sau 7 lần nó hoại bằng lửa đó, thì tức là khi nó sẽ có 7 mặt trời nó xuất hiện, nó xuất hiện một lần lượt chứ không phải là một lúc, nó xuất hiện 1 mặt trời 2 mặt trời vậy đó, mà đến lúc mà 7 mặt trời thì cả 1.000 tỷ thế giới nó đều bốc cháy. À, khi hoại bằng lửa đó thì ngọn lửa hoại kiếp, ngọn lửa đó tên là ngọn lửa hoại kiếp, sẽ cháy đến cõi sơ thiền thì tắt. Hoại bằng nước á thì nước dâng đến cõi nhị thiền thì dừng lại. Hoại bằng gió thì gió cuốn tung mọi thứ đến cõi tam thiền thì dừng lại. Nhớ nha, dừng lại. Coi như banh chành hết, không còn gì hết. À, thì cái giai đoạn á, cái giai đoạn mà một ngàn tỷ thế giới tiêu hoại ấy được gọi là giai đoạn hoại. Sau đó cả khoảng không gian bao la kia không còn gì hết thì giai đoạn này gọi là không. Sau đó do duyên nghiệp của chúng sinh chiêu cảm sẽ tự có một đám mây hình thành trong vũ trụ và sau đó tự rơi xuống thành trận mưa lớn. Tất cả nước mưa sẽ ngưng tụ lại để hình thành hệ vũ trụ 1.000 tỷ thế giới. Thì cái giai đoạn đó gọi là giai đoạn thành. Sau cái giai đoạn thành á là giai đoạn trụ, tức khi trời đất trăng sao cây cỏ đại dương núi đồi ba chấm có đủ thì loài người trước hết có mặt bằng cách hóa sinh, tức tự nhiên hiện ra. Sau đó do phiền não ngày một nhiều mới có việc nam nữ lấy nhau rồi bầu bì rồi cưới hỏi và hình thành các cái nền văn hóa văn minh. Cái giai đoạn này gọi là thầm. Tổng cộng mỗi đại kiếp trái đất có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Nghe kịp không ta? Alo. Và thời gian của mỗi giai đoạn dài bằng nhau.
Có kịp không? Có nghe kịp không? Alo. Bữa nay phải tôi giảng, bữa nãy tôi hơi rung, tôi biết trời ơi. Anh đụng đến cái ông Phạm Thiên này là mình phải nói nó mênh mông như vậy đó. Thì á, bữa nay là rồi. Rồi đó thì khi mà 1.000 tỷ thế giới mà nó hình thành như vậy đó, thì có những chúng ở mỗi cõi, ở buổi đầu của mỗi cảnh giới dĩ nhiên phải có những cư dân đầu tiên. Và ở các cõi Phạm Thiên cũng vậy. Vị nào có mặt trước tiên thì cứ nghĩ mình là thượng đế của những người đến sau. Này có vấn đề cho đó. Nó như vậy đó, từ đó nó mới lòi ra cái vụ mà vị tỳ kheo đến hỏi ông kia hỏi vậy chứ. Khi mà mình chấm dứt sanh tử, danh sắc không còn nữa, thì 4 đại đi về đâu á, thì ổng không có chịu trả lời, ổng có biết gì đâu không trả lời. Ổng chỉ nói là ta là thượng đế, đó, ta là sáng tạo chủ, ta là ba má, là ông cố nội của tất cả những loài đã sanh và đang sanh. Mà không phải khơi khơi, chả nói câu đó bởi vì nó có cái vụ này nè, cái vụ này nè, cho mấy quý vị đọc kỹ không? Ta là thượng đế, là sáng tạo chủ, là ba má, là ông cố nội của mấy, của tất cả muôn loài. Mà ông không lo trả lời thì cuối cùng cái vị tỳ kheo mới nhắc là không, cái chuyện mà ông là ông cố nội gì đó tôi không có biết. Mà tôi muốn hỏi là khi mình chấm dứt sanh tử, danh sắc không còn nữa thì 4 đại đi về đâu? Thì vị này mới dùng thần thông kéo cái vị tỳ kheo này ra khỏi cái tầm nghe của mấy vị khác, và vị này mới nói thiệt. Vị này nói đó, ta là thượng đế, ta là chí tôn, đúng, có nói nào đúng không, không có tài. Nhưng mà nói thiệt, cái câu hỏi của ngài ta hiểu, ta không có biết. Bây giờ ta ngươi thầy, ông đã làm cho, ông đã làm một việc rất là sai, đó là bỏ gốc mà tìm ngọn. Đạo sư của ông là Thế Tôn, ông không chịu hỏi, mà ông đi hỏi ba cái thứ mà cà lơ phất phơ như tôi làm sao? Ngay gốc vừa hỏi mà đi hỏi ngọn, mà ngọn bị sâu mới ghê chứ. Cho nên đó là vị này mới nghe vậy mới trở về mới là gặp Đức Phật. Vị này mới trở về gặp Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới dùng một cái ví dụ, ngài nói ngươi cái việc mà ngươi làm á, nó giống y hệt như là ngày xưa mà mấy cái người đi biển á, họ đi họ đem theo một con chim quạ ha, trong chú giải nó là con quạ ha, người đem theo một con quạ
họ nuôi trên tàu á, mà khi mà họ đi ngang cái chỗ nào mà họ nghi rằng sắp tới đất liền, sắp có đảo, sắp có đảo hay là sắp tới bờ đó, thì họ thả cái con nó ra rồi họ theo dõi nó. Nếu mà nó bay luôn á thì họ biết cái hướng đó đó là đất liền. Còn nếu mà nó bay xa quá mà nó thấy không thấy đất liền, nó sẽ quay trở lại tàu. Các vị nghe kịp không? Thì người nói cũng vậy, ngươi bay cho đã mà ngươi không thấy gì, ngươi đành phải quay lại tàu để gặp Như Lai. Xong rồi ngài mới là trả lời cái câu nó như thế này. Ngài nói thế này, bốn, ngài nói cái câu hỏi của ngươi đó, hồi nãy tôi không biết là đầu của buổi giảng tôi nói mà con còn nhớ không? Tôi nói vị này hỏi câu hỏi có chạm tới cái bàn mà vị này không biết. Cái câu hỏi đó có chạm tới vị này không biết. Thì Đức Phật ngài mới sửa cái câu hỏi đó lại. Ngài mới sửa hỏi cái câu của ngươi, ta hiểu ý của ngươi, ngươi thắc mắc cái gì ta hiểu. Cho nên cái câu nó phải hỏi là thế này. Cái câu nó phải hỏi thế này. Là chỗ nào mà địa đại, thủy đại, quả đại đó, nói chung là bốn đại đó không có chân đứng. Chỗ nào mà cả danh và sắc biến mất hoàn toàn, cái câu hỏi của ngươi phải sửa lại như vậy mới là hay hơn, ý nghĩa hơn, nó gần gũi với cái con đường tu hành hơn. À, thì cái chỗ này nó khó nè, cái chỗ này mới phê nè. Thức là không thể thấy, vô biên biến thông hết thảy xứ. Ở đây bà con có thấy hay không? Rồi đúng rồi, hả, thấy là được rồi đó. Cái chỗ này nó mới ghê nè. Thức, thức ở đây tiếng Pali là Vinyana. À, nha. Thường được hiểu là thức trong năm uẩn là đồng nghĩa với tâm. Tâm chữ tá ha. Ý mano. Nhưng à, chữ nhân này mới ghê. Ở đây à, cái chữ Vinyana trong cái câu kệ trả lời của Đức Phật á, thì ám chỉ cho Niết Bàn. Nó ghê chứ. Như vậy thì mình vậy thì mình phải nhìn lại. Niết Bàn là không thể thấy. À, các vị làm ăn viết lại giùm tôi nha. Trộn trộn thấy chưa? Hay vô cùng. Tách thế ở đây. Quyên nha tách bành tỷ quyên nhà nặng. Hả? À, cái gì mà có thể có khả năng mà biết được. À, chứ, à, thì cái đó được gọi là Niết Bàn. Là vì sao vậy? Là bởi vì tá đề tăng đó là lý do mà Nidassana Bhavato Anidassana. Lý do là vì Niết Bàn. Vì Niết Bàn là cái không thể thấy bằng mắt nên được gọi là Anidassana. Nghe kịp chưa? Từ đó cũng còn được gọi là Vinyana. Nhớ nha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Rất là nhiều, nhớ nha. Mấy cái này mà không có chú giải là chỉ có cắn lưỡi chết thôi nha. Thì bây giờ mình vậy mình dịch lại. Niết Bàn là không thể thấy, là vô biên, là biến thông hết thảy xứ. Tại sao biến thông hết thảy? Là bởi vì Niết Bàn đâu có bờ mé, Niết Bàn đâu có biên giới, Niết Bàn đâu có hạn chế trong một cái vùng không gian nào. Không vùng, không miền nha. Unlimited. À, limitless nha. Cho nên đó là Niết Bàn vốn không có dính dáng về tới không gian và thời gian hết, nhớ nha. Không có dính dáng. Và từ đó được gọi là Niết Bàn, có nghĩa là một cái trạng thái không có đất nước lửa gió gì hết. À, không đất nước lửa gió gì hết ở đây. Và ở đây là nó có một cái chuyện nữa, đó là ở đây danh sắc tiêu diệt hoàn toàn. Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt tận. Thức diệt ở đây là gì? Thức ở đây là Chá-ri-ma-ca-win-nhà-ná. Có nghĩa là là cái tâm tử của cái vị thánh. nếu là thánh sơ quả, là tôi đang dịch chú giải nha, nếu là thánh sơ quả thì sao cái tâm tử của vị này đó hả, thì chỉ còn 7 lần tái sinh nữa thôi. À, nếu là vị nhị quả thì chỉ còn 1 lần ở cõi dục thôi. Nếu là tam quả A Na Hàm thì không về cõi dục nữa. Nếu là La Hán thì sau khi viên tịch hả, không còn tái sinh về bất cứ nơi đâu nữa, nhớ nha. Đó, và trong đây có đề nghị mình một chuyện, sắp băng chu lễ nít đề xề quýt tánh nó gì ni với vi đi tắp băng. Cái này mới ghê nè, cái này mới ghê nè, kỳ quá, thì muốn cầm bi cái nó cũng không có dễ đâu, khổ thiệt. Cái máy gì đâu rồi, đây tôi nhớ hôm trước tôi có nói bà con á, tôi có nói bà con một chuyện, đó là mệt quá, mệt, bữa nay không có giảng lâu nữa, tôi chán đời đó, tôi không giảng đâu. Là một bộ kinh quan trọng và sâu sắc, ghi gớm, phải thêm chữ ghi gớm nữa, trong tiểu bộ. Bữa tôi không, tôi có nhớ tôi có nói tôi nữa, nếu mà mình chọn học tiểu bộ đó thì mình học toàn là 3 cái chuyện tích không, mà cái đó chắc tôi giảng không nổi được, thì bà con ngỡ bà con hiểu. Chuyện này xảy ra vào thời Đức Chúa Phật lúc bấy giờ, ông A lấy bà B đẻ thằng C, thằng C lớn lên lấy vợ đẻ con nó kêu ba má thằng này là ông ngoại bà nội, ví dụ vậy đó, nó cứ nản lắm. Nhưng mà cái ghê nhất ở đây đó là ngoài những cái phần mà kể chuyện ra đó, nó có những cái bộ kinh mà sẵn tôi ghi luôn để cho bà con lạnh sống chơi, nó là Pātisamphidā Magga, đó gọi là Vô Ngại Giải Đạo Luận, thêm chú luận nữa, rồi Chu Lá Nít Đề Xá, tức là Tiểu Xiển Minh, rồi Ma Ha Nít Đề Xá là Đại Xiển Minh. Đây là 3 cái bộ đây là 3 cái bộ mà coi như đó là, nếu mà bà con mà không có phải là quá già hoặc là bệnh hoạn ha, không quá già có nghĩa là chưa có tới 50 ha, mà không có bệnh hoạn leo lét đó ha, mình dành thời giờ học đạo thì nên tập trung để mà đọc mấy cái này, mấy cái này. Cái Vô Ngại Giải Đạo thì tôi theo tôi biết là có người dịch rồi, còn cái Ma Ha Nít Đề Xá với Chu Lá Nít Đề Xá thì mang tiếng là chánh kinh, nhưng mà thật ra mang tiếng là chánh tạng, thật ra đây là 2 bộ chú giải, 2 bộ chú giải chính từ những bộ này mới trở thành nền tảng của các cái sớ giải đời sau cho tâm tạng, nhớ nha. Thì ba cái cuốn này đó, nếu mà quý vị đọc cho kỹ, đọc mà ghi chép cái nào không hiểu rồi đi hỏi ha, thì quý vị trong vòng 3 quyển này, nếu mình ròng rã trong vòng 5 năm thì quý vị sẽ thấy mình không có phí kiếp người của mình nha. 3 quyển này quan trọng lắm. Tại sao quan trọng? Là 3 quyển này nói về, bây giờ cái người mà tha thiết muốn học tiếng Pali đó thì cũng ôm 3 cuốn này, mà một cái người muốn nghiên cứu về Atidàm hay là về Vipassana thiền quán thì cũng phải nghiên cứu 3 cuốn này. Một người muốn nắm cái tinh yếu Phật học, cái điểm cốt lõi của tinh hoa của Phật pháp cũng là 3 cuốn này. Mà một chuyện vô cùng kỳ lạ, khó hiểu, bất khả tư nghi, không thể nghĩ bàn, là đối với người Nam Tông Việt Nam bao nhiêu năm qua thì ba bộ này coi như là tương đương với xá lợi, có nghĩa là chỉ để nhìn rồi lạy thôi, chứ không có được quan tâm một cách mặn mà, hình như không được nhắc tới luôn nha. Đó là đặc điểm của người mình, giống như là mà cái Nam Tông Việt Nam mình ấy không có mặn mà cứ nhắc tới ngày xá lợi Phất Phục Liên Anh An Ca Diếp, mà mình là khoái gọi là xây chùa dựng tượng đeo hình của ngài Siva Lý, bởi vì đó là tài lộc. Còn mà Nam Tông Việt Nam mình là mình thích là theo cái tinh thần đại thừa, có nghĩa là mình chỉ đặt nặng lợi ích và cái khuynh hướng thị hiếu của quần chúng, cho nên mình cứ có mấy cái môn mà mình cứ dạy tới giao lưu, thí dụ như là cứ vẫn quẩn quẩn là mở cái lớp dạy kinh tụng Bali, rồi còn không nữa là dạy pháp cú, thì tôi gọi đó là những cái đề tài giáo lý an toàn. Có nghĩa là mình dạy nên đó là an toàn, đây có nghĩa là mình không sợ ai bắt lỗi và bản thân mình không có phải cực nhọc đổ mồ hôi sót nước mắt để mà nghiên cứu. Cái đó tôi gọi là đó là những đề tài an toàn. Mà nếu người dạy đạo và người học đạo chỉ nhắm đến đề tài an toàn thì cái học thuật Phật giáo không thể phát triển được. Cũng giống như báo chí Việt Nam được là xây dựng trên cái tiêu chí an toàn, có nghĩa là anh chỉ viết báo về những đề tài an toàn, cách nói cũng an toàn, đặc biệt tránh những đề tài nhạy cảm về chính trị. Mà nếu mà tránh được rồi đó thì cái mà anh viết về cái gì cũng được hết, mà luôn luôn viết trong cái tư thế gọi là nịnh bợ và quan điểm gọi là lập trường rõ ràng, là nó gọi là cách nói an toàn. Thì trong đời sống này tôi nhớ Mỹ có một câu hay lắm: một cái chiếc tàu á nằm trong bến cảng nó luôn an toàn hơn là ra khơi, nhưng mà cái sự an toàn ở bến cảng nó không phải là lý do để cái chiếc tàu nó được đóng. Học đạo là phải mày mò, phải tìm kiếm, phải là mạo hiểm, phải khám phá. Ok, thì tại sao tôi nói cái nội dung mình kinh này nó sâu ở đoạn cuối này nè. Thay vì mình bỏ cái công ra mình tìm hiểu tại Niết Bàn là cái gì, thì trong kinh rõ ràng, trong kinh không hề từ Đức Phật tới ngài Xá Lợi Phất, ngài An Ca Diếp không bao giờ các vị cố ý giải thích, mô tả, diễn đạt một cái gì đó không thể giải thích, mô tả diễn đạt. Nó làm Niết Bàn, càng nói chỉ càng gây hiểu lầm, cho nên các ngài chỉ nói vắn tắt. Ái diệt, ái tận chính là Niết Bàn, hoặc là không còn thủ nữa thì gọi là Niết Bàn, hoặc là không còn lậu hoặc nữa được gọi là Niết Bàn, không còn phiền não nữa được gọi là Niết Bàn, nghiệp hữu biến mất tức là hữu diệt á được gọi là Niết Bàn. Có nhiều cách nhưng mà nói chung lại là nhân sinh tử không còn nữa thì được gọi là Niết Bàn. Chứ các ngài không giải thích thêm. Tại vì sao? Là người ta đã nói tới đó là được rồi. Người ta hỏi chứ nhà bà nội ở đâu thì người ta chỉ cần nói là đường, ta chỉ nói cái số nhà thôi, là 137-14-45-181-72-21 đường Lý Thường Kiệt, phường 3, quận 7, thành phố Đà Nẵng. Người ta chỉ nói tới đó thôi, chứ không có thể nói hơn nữa. Là ở ngoài thềm ba đó, đi vô là sẽ gặp cái gì? Thứ nhất là người ta chưa có tới đó, tại sao mình phải nói cái đó làm chi? Và tất cả mô tả của mình nó chỉ làm cho người ta hiểu lầm thôi, chỉ làm gây hoang mang cho người ta thôi. Cho nên chỉ đọc cho người ta nghe địa chỉ là đủ rồi nha. Số mấy số mấy, xuyệt số mấy số mấy, xuyệt số mấy số mấy, xuyệt số mấy số mấy, trong đường gì, phường, quận, thành phố, xong nha. Mình đừng có đòi hỏi các bậc thánh làm một cái chuyện rùi bu. Đó là cố ý giải thích, mô tả, diễn đạt một cái không thể giải thích, mô tả, diễn đạt nha. Ở đây ngài chỉ nói vắn tắt. Niết bàn là một cái trạng thái mà vắng mặt hoàn toàn của danh và sắc. Mà hễ danh sắc vắng mặt thì bốn đại làm gì có mặt. Mà nó vắng mặt lúc nào? Vắng mặt ngay sau khi Vinyani Vinyanasa Nirodhana Vinyanasa Nirodhana. Từ cái giây phút mà chấm dứt của thánh tâm, của tâm tử thánh nhân, tâm tử thánh nhân thì mọi sự cũng chấm dứt theo. Các vị nghe kịp không? Alo. Rồi Vinyanasaniruddhina, tức là từ cái giây phút chấm dứt của tâm tâm tử thánh nhân thì mọi sự cũng chấm dứt theo. Đây là một cái định nghĩa, cái này bà con phải ghi thêm nha. Đây là một trong không nhiều, một trong không nhiều những chỗ Đức Phật nói về Niết Bàn. Đây là một trong không nhiều, cho nên nếu được thì bà con cập bi cái phần chánh tạng rồi học thuộc lòng nha. Tôi học bên học kệ bên kinh Bali, tôi có nhiều cái tôi học không phải là vì đó là học để tụng, mà bởi vì tôi mê cái đoạn đó. Ví dụ như bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả là tôi học thuộc lòng bằng tiếng Bali, hoặc là cái câu mà Đức Phật này nhận lời Phạm Thiên để người đi hoằng pháp, và Phạm Thiên nó bạch Thế Tôn giống như là sen ở trong nước, có một cái còn kẹt với bùng, có một cái nó ngồi lên được một chút, có một cái thì nó đang lơ lửng trong nước, có một cái thì nó chưa chạm mặt nước, có một cái thì nó vọt lên khỏi mặt nước mà nó đang chờ nắng gió mưa sương thì nó đã bừng nở. Thì chúng sanh cũng vậy, có những người họ cũng là có ít bụi phiền não trong mắt, họ có thể lắng nghe và hiểu được lời dạy của Thế Tôn, mong Thế Tôn rủ cái lòng bi mẫn mà lên đường hoằng pháp độ sinh. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới đọc một cái bài kệ, Ngài trả lời, thì cái bài kệ đó chúng tôi cũng phải học tiếng Pali. Thì ở đây cũng vậy, những cái câu kệ này, những cái câu gọi là tinh hoa Phật Pháp nên học tiếng Pali. Hoặc là cái câu mà Ngài Sa Chí mà Ngài dạy Ngài Sa Lợi Phất, lúc mà Ngài Sa Lợi Phất còn là ngoại đạo đó, rồi nghe xong mà Ngài Sa Lợi Phất Ngài đặt tôi đùa, thì các cái sứ Phật giáo Nam Tông ngày xưa cách đây 1-2 ngàn năm, là người ta viết cái đó vào trong, người ta khắc vào những tảng đá, những tảng đá chôn trong đất chùa giống như bùa gọi là trấn sơn vậy đó, và có khi người ta viết nó vào trong những miếng vàng, vàng rồng, vàng lá, vàng cán á, cán thành lá, người ta viết lên đó rồi người ta chôn nó trong đất chùa cũng như vậy đó, bị đó là người ta kêu là kệ pháp thân. Sẵn bữa nay tôi nói cho biết chứ không thôi là con biết kệ pháp thân là cái gì. Pháp thân có nghĩa là những cái câu kệ ngôn tinh hoa Phật Pháp, gọi là kệ pháp thân. Thì ở Long An, cách đây khoảng gần 30 năm về trước, là khoảng năm 80 mấy, năm 89, 90 gì đó, thì có người ta có đào được nhiều lắm, có đào được tượng Phật, rồi đào được mấy miếng vàng lá mà có khắc chữ. Thì người ta mới chuyển lên nhờ Hòa Thượng Minh Châu, lúc còn khỏe mạnh minh mẫn lắm, thì nhờ Ngài dịch dịch, thì Ngài dịch ra được, Ngài dịch được mấy cái tấm miếng, tấm mấy tấm vàng cán đó, cán lá đó, thì nó có một cái là lá thư của ông vua Chân Lạp đó, ông gửi cho ông tướng đang đánh ngoài trận kêu rút quân, ông viết bằng tiếng Sanskrit. Rồi một cái miếng vàng nữa đó, thì cái nội dung nó chính là cái câu kệ pháp thân, tức là cái câu kệ mà của Ngã Sa Chí mà Ngài dạy cho Ngài Sa Lợi Phất, Ye Tham Ma He Tu Pa Pa Wa Ti San He Tu Pa Ta Ka Tô, vạn pháp tùy duyên sinh, vạn pháp tùy duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường thời như thị thuyết. Tức là vạn pháp ở đời do duyên mà sinh, do duyên mà diệt. Thì bậc đạo sư thầy của tôi đó, Ngài đã dạy rõ cái duyên sinh và duyên diệt đó rồi. Tôi mới tu, tôi không biết nhiều, tôi chỉ biết chừng đó thôi. Thì Ngài Sa Lợi Phất nghe như vậy xong là lập tức chứng sơ quả liền, bởi vì sau khi nghe xong Ngài thấy luôn 4 đế và 12 duyên khởi trong bài kệ đó. Thì chính vì cái câu kệ nó quá sâu đi, cho nên đời sau họ đã khắc nó vào đá, vào bảng vàng bia đá để mà thờ. Mà theo tôi thì thờ mấy câu nó mới ghê. Cái này nói thiệt lòng, nếu mà tôi có một cái đạo tràng ở Mỹ, ở châu Âu, ở châu Á, thì tôi sẽ thờ những câu Phật ngôn hơn là đi sưu tầm những bức tượng đẹp. Vì Âu Mỹ khi họ vào thấy những bức tượng đẹp thì họ quay phim chụp hình rồi thì họ ra về, phủi tay là duyên cũng phủi nha. Còn đằng này nếu trong chùa mà tôi làm những cái bia đá giả cổ hay cẩm thạch cũng được, đá sa thạch cũng được, hoặc là tôi cũng có cái mỏng mà tôi order mấy cái miếng mà titanium ở Việt Nam kêu là titan nó bền, nó không có hư, thì tôi tính là viết trên đó những cái câu mà tôi những cái câu kinh hay là những cái bài kinh mà tôi cho là tinh hoa đó. Chứ còn mà thứ nhất là mình chép lại nguyên tâm tạng nó dài quá ai đọc, mà thứ hai nó gọi là tinh hoa đó thì mình tinh hoa nặng, người ta nhìn người ta dễ bắt mắt hơn ha. Thì bây giờ tôi còn sống thì tôi nói biết đâu trong rừng có người làm được, còn không làm được thì để đời con là cháu nó làm. Có nghĩa là có một cái đạo tràng mà tôi chủ trương là không có xây chùa to Phật lớn, nguy nga đồ sộ tráng lệ. Mà tôi muốn tiền, quý vị hỏi tôi vậy chứ tôi cho sư 10 triệu đô la thì sư sẽ làm cái gì? Tôi nói là tôi không muốn cất chùa lớn mà tôi muốn mua miếng đất vàng. Alo, trung trung có nghe không? Đất vàng là sao? Tức là miếng đất đó nó tiện cho đại chúng lui tới, thì tôi gọi đó là đất vàng. Đó, ví dụ như bây giờ là tôi không có mua ở cái chỗ tôi có nhiều vị ham đất rẻ rồi ở trong khỉ ho cò gái không, tôi mua ở tại Paris, tức là từ cách Việt Nam mà tới châu Âu là trong khu vực mà Tây Âu là ghé Paris ghé London được, còn ở châu Á đó thì ở Văn Khung, ở Bangkok, ở Chiang Mai, ở Chiang Rai, ở Y Sản, ở Sa Kẹt, đó mấy cái mà nó gần Việt Nam và ở bên Lào. Chứ mà Campuchia thì không, tôi khuyên trung trung đừng bao giờ mua đất Campuchia vì người Miên là họ ghét mình lắm, cho nên đừng có rớt tới đất Miên nha. Thì ở đó là miếng đất vàng, nhưng là miếng đất mà bà con mình lưu tới dễ để mà tu thiền đó, thì xung quanh tôi sẽ chạy một cái bờ tường cao 3 mét, thì bên trong đó là Phật, đó là tôi chỉ thờ một bức tượng gọn thôi, nhưng mà chủ yếu là trong đó tôi sẽ thờ những cái tấm bằng titan đó, để khắc những cái cung kinh, ví dụ như là con rùa mù này các tỳ kheo, cái cơ hội một con rùa mù mà nó thọc đầu vô bóng dáng còn lớn hơn là cái cơ hội mà một người đã chết mà sinh ra là làm người. Cái câu đó tôi cho ghi, hoặc ghi một câu nữa là này các tỳ kheo, cái biết của ta như lá trong rừng mà điều ta nói ra chỉ ít như lá trong nắm tay. Vì sao vậy? Vì số lá trong nắm tay ấy có thể dẫn đến giải thoát. Cái câu đó tôi ghi. Rồi ghi những câu khác, ví dụ như là này các tỳ kheo, thở xưa có một cái trống Anaka. Lúc đầu còn mới thì nó tên Anaka, về sau nó hư, người ta nó hư chỗ nào người ta sửa chỗ đó, ván gỗ hư thì người ta lấy gỗ mới người ta đắp vô, da lủng thì người ta lấy da mới người ta đắp vô. Này cả tỳ kheo, đến một lúc nào đó thì cái trống Anaka đó không còn là cái trống cũ nữa mà nó vẫn được gọi là trống Anaka. Cũng vậy, sẽ có một ngày mà giáo pháp của ta bị hiểu sai, được thuyết giảng sai, được ghi nhớ sai, và từ đó là hành trì sai ấy. Vậy mà kẻ phàm phu vẫn gọi đó là giáo pháp của Như Lai. Thì đó là những cái bài kinh mà tôi cho là phải ghi. Dạ, phải ghi là quỳ lạy, lạy cả đám rồi đó. Chứ còn bây giờ mà cứ đi sưu tầm ba cái tượng bằng ngà, bằng cẩm thạch, bằng đồng, bằng gỗ, bằng thép, bằng inox, bằng xi măng, mà nói thì dĩ nhiên tượng Phật thì ai mà dám coi thường, nhưng mà tôi thấy thờ vậy thì biết nói làm sao. Cái đạo mình nó không có nhờ cái tượng đẹp mà đạo mạnh. Cái đạo mình không phải nhờ cái chùa to mà đạo mạnh, mà cái đạo mình nó mạnh là chỗ là có nhiều người hiểu đúng Phật pháp, nhớ nhiều, hiểu đúng, hành đúng. Ba cái nhớ nhiều á, hiểu đúng, hành đúng thì cái đạo nó mạnh là nhờ cái đó. Chứ còn mà nguy nga đồ sộ mà tăng ni Phật tử pháp học pháp hành không có, thì cuối cùng nó thành ra cơ sở thương mại nha. Thì lạm bàn thôi, chỉ là lạm bàn, đang giảng kinh tự nhiên nhắc qua thì lạm bàn vậy thôi, chứ còn dễ bích lòng. Ok, mong sẽ gặp các vị lại tuần sau đi, nay mạo kìa. Chúc các vị một ngày vui.
Idam me nyati nan po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yatinam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pachayo hotu. Mamang punya pagang sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.